Cung thỉnh đại chúng cùng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam cơ duyên chư vị kêu lên đây. Mỗi năm mà lên đây thì Dư Âm có một cái niềm hoan hỷ mới, tại vì hình như là cứ mỗi lần mà nhìn chư vị thấy hình như là pháp hỷ sung mãn hơn, mà chư vị niệm Phật cũng hay hơn. Ở dưới niệm Phật đường A Di Đà thì Dư Âm đang âm thầm, chứ chưa dám tố lộ, là tìm cách làm sao mà mỗi ngày được 8 tiếng đồng hồ cho chư vị vô trong niệm Phật được, niệm Phật. Nhưng mà chưa thực hiện được, chỉ có thực hiện được là sáng sớm từ 5 giờ đến 7 giờ, rồi tối thì từ 6 giờ đến 8 giờ rưỡi. Còn những thời gian ban ngày thì chưa thực hiện được, tại vì chưa có cái pháp tu nào nó cho nó nhiếp tâm. Thì không ngờ hôm nay lên đây đúng là Phật gia trì, thấy chưa bị niệm Phật hay quá, có thể là do áp dụng để mà chỉnh sửa cái phương pháp niệm Phật ở niệm Phật đường A Di Đà thật là dễ dàng, thật là đơn giản, để làm sao mà chưa bị động tu niệm Phật cho được 8 tiếng đồng hồ, ít ra 8 tiếng đồng hồ một ngày, 365 ngày, không bỏ một ngày nào hết. Có như vậy thì chúng ta nhất định mới an tâm được. Và xin thưa thẳng thẳng với chư vị là nhìn trong cái chương trình này thì có những giờ tọa đàm, có những giờ nói về sơ xuất trong cái phương pháp hộ niệm. Thì Doan cũng xin phép cho vị là thôi cho dồn lại là một đề tài thôi, là nói thẳng về những cái sơ xuất của phương pháp hộ niệm. Một là tất cả là một, chúng ta không cần chia hai. Cứ một cái gì đó mà chúng ta đi tới cùng, nhất định chúng ta thành tựu. Thì cái không khí của chúng ta niệm Phật quá hay, và có nhiều khi nhiếp tâm. Nhưng mà cũng xin thưa với chư vị là chúng ta đang nhiếp tâm trong cái lúc mà chúng ta đang khỏe, chúng ta có tinh thần sung mãn và còn đi đứng được. Chứ chúng ta chưa được nhiếp tâm trong lúc chúng ta nhức đầu, chóng mặt hay là bị bệnh, phải vào bệnh viện đâu. Chính vì vậy mà cái phương pháp hộ niệm rất quan trọng, nhất định quan trọng. Nếu mà chúng ta sơ suất cái phương pháp hộ niệm thì sợ rằng là sự nhiếp tâm của những ngày tu tinh tấn hôm nay nó không đem đến cái nhiếp tâm khi mà chúng ta bị nằm trên giường bệnh, thở hôi hốc. Và xin thưa với chư vị là cái cảnh giới của người phàm phu tục tử của chúng ta không cho phép chúng ta an nhiên tự tại, không cho phép chúng ta an tịnh, không cho phép chúng ta nở nụ cười khi mà tắt hơi ra đi đâu, chắc chắn như vậy. Chính vì vậy mà cái phương pháp hộ niệm là cái đại cứu tinh cho những người phàm phu tục tử như chúng ta. Nhất định không có phương pháp hộ niệm này trong cả hàng trăm người chúng ta đang ngồi đây, chưa chắc gì tìm được một người giữ được 10 câu A Di Đà Phật trước khi tắt hơi. Xin thưa thật với chư vị như vậy. Chính vì thế mà đi đâu Duy Âm cũng tha thiết khuyên chư vị đồng tu niệm Phật phải mau mau nghiên cứu pháp hộ niệm liền lập tức, đừng chờ đến ngày mai. Nếu mà chư vị chờ đến ngày mai, lỡ tối hôm nay ba chúng ta ra đi, coi chừng có điều sơ suất. Lỡ một tuần nữa mẹ chúng ta ra đi, ta tới hộ niệm, coi chừng có sự sơ suất. Và xin thưa, cái sơ suất này mà chúng ta không nghiên cứu thì đến lúc mình nằm xuống cũng bị sơ suất như thường. Tình thực nói thẳng với chư vị như vậy. Do âm đã từng đi hộ niệm rất nhiều, và có những ban hộ niệm ở Việt Nam người ta hộ niệm rất là giỏi. Nhưng mà khi đi tới nơi mình vẫn thấy có sự sơ suất như thường. Tình thực lạ lắm chư vị ơi. Ví dụ như cách đây 2 năm, Duy Âm đi về Việt Nam để hộ niệm cho một người. Ban hộ niệm đó dẫn Duy Âm tới hộ niệm. Gia đình người đó cũng có những người hộ niệm. Người đó cũng niệm Phật, quyết lòng niệm Phật. Nhưng mà khi nằm xuống thì nó đưa đến những cái sơ suất rất là mắc cười. Mình tưởng rằng là không bao giờ có xảy ra, nhưng mà nó đã xảy ra. Là cái vị đó cứ hô hấp trên giường bệnh từ ngày này qua ngày nọ, không đi vãng sanh được. Thì ban hồ niệm đó mới nghĩ cái pháp hội tam thời hộ niệm rất là tuyệt vời, có thể cứu được người dương và cứu được người âm, cho nên mới quyết định là dùng tam thời hộ niệm để mà hộ niệm ba tăng ta tam đại hộ niệm để hộ niệm. Khi mà Duy Âm nghe như vậy, cương quyết thẳng thắn đình chỉ chuyện này, không cho làm như vậy. Tại vì Duy Âm nói tam thời hệ niệm là pháp hội cầu siêu, âm siêu dương thời, không phải là pháp dùng để hộ niệm. Quý vị không được làm như vậy. Cái chuyện này cũng chưa phải là cái sơ suất lớn đâu. Khi người bệnh đó lâu quá mà không có vãng sanh, mà đôi lúc hình như là sắp sửa ngưng hơi nhưng mà trở lại, thì chư vị đó mới nói chắc có lẽ là mình cho bà cụ này uống nước cho nên thành ra là không tắt hơi được. Mới nói thôi đừng cho uống nước nữa, để cho người ta ra đi. Chư vị thấy lạ lùng chưa? Một ban hộ niệm đã từng hộ niệm rất nhiều, nhưng mà khi chính người nhà của mình ra đi đã đưa đến những quyết định sai lầm. Khi Duy Âm đến thấy tại sao hộ niệm cho một người bệnh sắp ra đi mà không có một ly nước ở bên cạnh, tôi nói tại sao như vậy, lỡ người bệnh khát nước làm sao mà người ta uống. Thì tôi phát hiện ra là người ta đã quyết định như vậy. Tôi nói đây là một quyết định sai lầm. Không phải, ngày giờ ra đi đã có rồi. Nếu mà người đó còn ăn được, ta cứ việc cho ăn, cho chút loãng loãng. Khi mà cái cơ thể người ta không ăn được, không tiếp nạp được thức ăn, nhưng mà cái nước rất cần cho, để cho họ khỏi khát, để cho họ tỉnh táo, để cho họ niệm Phật cho được đến giờ phút cuối cùng, tại sao lại không cho người ta uống nước? Cho nên tôi nói đem ly nước tới đây. Tôi dùng một cái muỗng rất nhỏ, nhỏ vào trong cái giữa hai cái môi. Người ta chấp nuốt liền và nhúc xong mở cái miệng ra nữa. Quý vị thấy rõ ràng không? Một người mà khỏe mạnh như chúng ta cử nước đi một ngày thôi, quý vị chịu nổi không? Không chịu nổi đâu ạ. Không chịu nổi thì ta đang khỏe thế này mà khát nước. Xin thưa chư vị niệm Phật nổi không? Không nổi đâu ạ. Chính vì vậy mà chúng ta mới thấy rằng là hộ niệm nó có những cái sơ xúc rất là đơn giản mà chúng ta không có mổ xẻ ra đây. Nhiều khi chúng ta lầm lầm. Có những chuyện mà đi hộ niệm sơ xúc rất là lạ lùng. Có một lần chị Âm đi về Việt Nam thì người ta cũng dẫn đến hộ niệm cho một vị nọ. Thì ban hộ niệm có những vị trưởng lão ở đó mới nói rằng là thôi làm sao cho người bệnh vãng sanh càng sớm càng tốt. Và cái người bệnh đó cũng hộ niệm và cũng niệm Phật rất là tinh chuyên và tha thiết được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Và một mắc cười nữa là chính cái người bệnh đó trong lúc còn khỏe đã đi hộ niệm cho người ta. Nhưng mà khi chính mình nằm xuống thì trải qua cũng hơn 2 tuần lễ trong cái tình cảnh là khó khăn như vậy. Thì chính cái người bệnh đó mới phát cái tâm như thế này, là bây giờ mình quyết lòng đi về Tây Phương. Và vì đã từng đi hộ niệm cho nên ban hộ niệm đã đến hộ niệm cho vị đó suốt hơn 2 tuần lễ, không ngày nào mà không hộ niệm hết, thay phiên nhau. Thì cái người mà bệnh đó mới thấy tội nghiệp cho ban hộ niệm quá, cho nên mới phát cái tâm như thế này. Nói thôi bây giờ các con ơi, mẹ quyết lòng là mẹ không ăn cơm nữa, không ăn uống gì nữa, để mẹ ra đi 1 ngày 2 ngày cho rồi. Chứ nếu mà để như vậy thì mang nợ đến chư vị hộ niệm nhiều quá, tội nghiệp cho chư vị nhiều quá, mà cũng tội nghiệp cho các con nữa, các con lo lắng nhiều quá. Nghe cái người mà bệnh đó phát tâm như vậy thì chính gia đình cũng yểm trợ luôn. Nói dạ nếu mà mẹ quyết làm đi vậy, như vậy thì con cũng yểm trợ cho mẹ luôn, thôi không cho mẹ ăn cơm nữa. Khi mà tôi đến hộ niệm cho người đó thì gia đình mới khoe ra. May mà khoe ra cái chuyện này, chứ không khoe ra chuyện này thì tôi đâu có biết. Nói là mẹ tôi quyết lòng đi về Tây Phương cho mẹ tôi. Nói là tuyệt thực luôn, không ăn, để đi về Tây Phương cho rồi. Tôi khen. Tôi nói à, khổ này có cái tâm lớn như vậy ha. Nhưng mà tôi hỏi rằng là cụ đi về Tây Phương trong lúc tỉnh táo, thoải mái, thân thể khỏe mạnh thế này, cụ cười hề hề đi về Tây Phương sướng không? Nếu mà ngon nữa, tâm nguyện như vậy, cụ đứng một chân thôi cụ đi về Tây Phương sướng hơn. Chứ cụ đi về Tây Phương mà nằm mà thở không ra, nói không nổi, đói quá lủi rồi, cụ coi thử cái lúc đi về Tây Phương lúc cảnh nào là ngon nhất. Cho nên tôi nói cụ phải lo ăn uống lại đi. Nấu cháo thiệt là loạn, bắt đầu đổ lại cho cụ. Đổ lại cho cụ thì bắt đầu ngày đó cậu ăn, ngày hôm sau thì cụ có thể ngồi dậy được, cười hề được rồi. Trong khi đó thì không cười nổi. Cho nên không cười nổi thì chắc mặt, nhức đầu, đối bụng, làm sao mà có thể niệm được câu A-di-đà Phật. Trong lúc mình yếu quá, cái thể lực mình quá sức là kiệt tận rồi, hoàng gia trai chủ tới tấn công, làm sao mà mình có thể tỉnh táo để phân biệt đâu là hoàng gia trai chủ, đâu là bạn đồng tu, đâu là A-di-đà Phật đến đây. Cho nên xin thưa với chư vị, có những cái chuyện sơ xuất trong hồn niệm thực sự quá đơn giản mà nhiều người không biết. Tại sao không biết như vậy? Tại vì hầu hết các đạo tràng nghiên cứu pháp thì có nghiên cứu, nghe pháp thì rất nhiều, niệm Phật thì rất nhiều, mà không chịu nghiên cứu pháp hộ niệm, không chịu để một ngày nghe qua cái pháp hộ niệm, không chịu để một thời gian khoảng 1 giờ 2 giờ đó đọc qua những lời tổ dạy về pháp hộ niệm như thế nào. Chính vì vậy biết hộ niệm là biết trên lý thuyết, còn thực hành hộ niệm hoàn toàn không có, nhất định không có, nhất là ở nước ngoài, nhất là ở tại Úc này, nhất là ở tại Mỹ, nhất là ở những nước không có nhiều người hộ niệm. Xin thưa với chư vị, tôi có những người bạn mà cách đây 10 năm tôi khuyên tấn hãy cố gắng trở về ngay cái trụ xứ của mình, tìm khoảng 5 người, 10 người lập thành một nhóm cộng tu chung đi và nghiên cứu ngay cái phương pháp hộ niệm liền đi. Cách đây cũng 10 năm rồi. Rồi đến 8 năm sau, 8 năm, 2 năm sau, 2 năm, 8 năm tao tự hỏi có lập được nhóm hộ niệm chưa? Khó quá, không lập được. Cứ mỗi năm như vậy, dùng cái holiday, ngày nghỉ, đi qua Úc tham gia niệm Phật, đi qua Mỹ tham gia niệm Phật, mà chính cái phương pháp hộ niệm không chịu nghiên cứu. Cứ một lần gặp như vậy tôi nói hãy cố gắng nghiên cứu phương pháp hộ niệm liền đi. Một năm 365 ngày, ít ra mình bỏ liền từ ngày này cho đến 25 ngày sau, nghiên cứu liền đi, còn sau đó mình niệm Phật cũng được, đừng có nên trễ nghe. Cái vị đó cũng không nghe. Rồi cách đây 6-7 năm gì gặp lại tôi nhắc có lập phương pháp hộ niệm chưa? Cũng chưa. Tôi gửi những cái băng hộ niệm, tôi lấy những tài liệu tọa đàm hộ niệm, cũng không nghe luôn. Từ người mẹ chết không biết làm sao giải quyết, rồi đến người em chết cũng không biết làm sao giải quyết, rồi đến người chồng chết cũng không biết làm sao giải quyết được. Xin thưa với chư vị, đã mất 3 người trong gia đình là tại vì không biết hộ niệm. Tôi nói bây giờ mà không chịu nghiên cứu hộ niệm được, cứ lo nghe pháp cho nhiều đi, sau cùng coi chừng chính mình sẽ bị trở ngại. Tại vì sao như vậy? Tại vì chỉ có những người gọi là niệm Phật nhất tâm bất loạn mới được an nhiên tự tại, vãng sanh về Tây Phương. Mà Hòa Thượng còn nói rằng là lý nhất tâm bất loạn mới vững vàng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Sự nhất tâm bất loạn cũng chưa phải chắc chắn. Chư vị nhớ cho kỹ. Không biết ở đây chư vị có người nào niệm Phật đã nhất tâm bất loạn, sự nhất tâm thôi, tôi không cần đến lý nhất tâm bất loạn. Có chưa? Tôi không dám nói. Tôi nghe như có người tự xưng là nhất tâm bất loạn, nhưng mà lấy trần kinh ra nói, một người đã tự xưng là nhất tâm bất loạn, bảo đảm 100% không cách nào là nhất tâm bất loạn được. Tại vì đã nhất tâm bất loạn thì tâm nào để sinh ra? Chính vì vậy mà nếu mà chư vị nghe trong cái tọa đàm về khí cơ khí lý, Dự Tâm đã đưa ra những hình tướng rất là cụ thể, rất là thực, mà chính trong đời mình gặp qua. Rất nhiều người tự xưng là nhất tâm bất loạn, rất nhiều người tự xưng đã được Phật tỏ thấy rồi, rất nhiều người đã đến được cái ngày vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, đã thông báo khắp nơi, nhưng mà sau cùng hoàn toàn đã đi sai hết. Mà đến xin thưa thực, đây là những cái đau lòng. Người niệm Phật tự xưng nhất tâm bất loạn định được cái ngày vừa ra đi, mà cái ngày đó không phải là ngày vãng sanh, mà ngày treo cổ tự tử. Dễ sợ như vậy. Cho nên xin thưa với chư vị, nếu mà chư vị có một thời gian nghe qua cái tọa đàm
Thế còn cái lý, Yoam nói rõ chuyện đó. Tại sao như vậy? Tại vì những người mà không tu thì ai phá là chi? Trước sau gì bạn cũng phải xuống tam ác đạo, chứ còn đường nào đi nữa. Chỉ có những người tu mới có cơ hội giải thoát. Cơ hội giải thoát thì oan gia trái chủ khó có phần đòi nợ được, khó có phần thỏa mãn cái ý nguyện trả thù của họ. Nhưng mà muốn trả thù một người tu không phải đơn giản như trả thù một người không tu. Tại nhất là những người niệm Phật chí thành thì thường thường có chư Thiên Long hộ pháp bảo hộ cho người những vị đó, có chư vị Bồ Tát gia trì cho những vị đó. Và nhất là những người thành tâm niệm Phật A-di-đà Phật thường thường phóng quang gia trì cho người đó luôn. Với một cái lực gia trì như vậy, trong quang minh của Phật như vậy, oan gia trái chủ làm sao có thể tiếp cận để mà phá người đó? Thì bây giờ làm sao? Hãy dạy cho cái người đó bỏ đi cái quang minh của A-di-đà Phật, hãy dạy cho người đó xa lìa đi cái quang minh của chư Đại Bồ Tát, hãy dạy cái người đó bỏ đi sự bảo vệ của chư Thiên Long hộ pháp, thì các vị đó mới có thể phá mình được. Có phải không? Chư vị nghĩ có phải không? Làm sao bỏ? Nói bây giờ anh ấy bỏ cái gia trì của A Di Đà Phật, ai mà dạy nói, ai mà dạy gì mà nói những lời như vậy? Mà họ nói làm sao? Họ nói anh đã chứng đắc rồi đó. Một niệm cống cao ngã mặt nấu lên tự nhiên mất hết. Cho nên mong chư vị nhớ cho kỹ những lời này, tha thiết nói cho kỹ những lời này. Ngài Ấn Quang khai thị từng điểm cho những người hạ căn như chúng ta để một đời này thành đạo vô thượng. Mong chư vị đọc lại cái lời khai thị quy tắc tu học của Ngài Ấn Quang Đại Sư. Ngài nói từng điểm quý vị nghe cho thiệt kỹ đi, đọc cho thiệt kỹ đi, nhất định quý vị thoát được cái ách nạn này. Chỉ có Ngài Ấn Quang nói rõ nhất, ngắn nhất, gọn nhất và cụ thể nhất. Ngài nói như sau: càng tu ta phải càng khiêm nhượng, càng tu ta phải càng nhận rõ ta còn nghiệp chướng, càng tu ta phải càng nhận rõ ta là phàm phu tục tử, tội chướng sâu nặng, nhất định một đời này nếu mà không nhờ sự tiếp độ của A Di Đà Phật, nhất định ta không có cái phước phật vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ngài nói những câu hết sức là đơn giản: việc nhà của ta, ta làm; việc nhà của người, đừng có bao giờ làm. Nhất định là phải thấy ta có lỗi nào, lo sửa đi, quyết định không được sửa cái lỗi của người khác, nhất định không được nói những lời của người khác. Nghe đi, quý vị nghe kỹ đi, những lời này quá đơn giản, những lời này quá thấp. Một lời quá thấp, quá đơn giản như vậy mà cứu độ hàng phàm phu tục tử như chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Xin thưa với chư vị, cái những lời thấp này thực sự là tối vi diệu, tối cao thượng, chứ không phải là những cái pháp bóng bay bay trên bay đâu ạ. Nhất định. Chính vì vậy mà cái phương pháp hộ niệm thực sự không có là lý đạo cao siêu, không có một cái gì bóng bẩy, không có một gì triết lý trong đó cả, mà cái phương pháp hộ niệm thực sự là ứng dụng những cái điều hết sức cụ thể này để cho một người niệm Phật thực hiện cho được họ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Dù ông đi rất nhiều nơi, có nhiều người thường hay đưa ra câu hỏi như thế này: là tôi thấy có một vị kia họ tu 50-60 năm rồi, tinh tấn vô cùng, công phu rất là khổ hạnh, nhưng mà sau cùng rồi họ vẫn hình như là chưa thoát được ách nạn, thì làm gì Mà một người bình dân học vũ như thế này, một người mà yếu đuối như thế này, một cư sĩ tầm thường như thế này mà đến hộ niệm cho họ, dám nói rằng là mười niệm tất sạch. Rất nhiều người đưa ra cái câu hỏi này. Tôi xin nói thứ với chư vị, chư vị hãy vững vàng mà tin đi. Đây là lời đại thể của Đức A Di Đà, chứ không phải là của A Di, là của Diệu Âm đâu. Ngài nói mười niệm tất sanh nhất định có trong đó, chắc chắn trong đó, quyết định 100% trong đó. Tại vì chúng ta áp dụng sai, tại vì chúng ta sử dụng câu A Di Đà Phật sai, tại vì tâm hạnh niệm Phật chúng ta đã sai rồi trong đó, không phải đúng đâu. Sai ở chỗ nào? Sai cái chỗ là chúng ta đã tự động rời bỏ cái quang minh của A Di Đà Phật. Tự động chúng ta rời bỏ 25 vị Bồ Tát ngày đêm bảo vệ chúng ta. Tự động chúng ta tách rời tất cả những chư thiên long pháp ra khỏi con đường đi chúng ta rồi. Chúng ta tự lực mà đi lên, chắc chắn là không. Trong khi ở cái kinh Đại Tập, Đức Thế Tôn đã nói thế này: đời mạt pháp này ức triệu người tu hành. Ngài không nói là niệm Phật, Ngài không nói là tu thiền, Ngài không nói tu tịnh độ. Ngài nói là ức triệu người niệm Phật, ức triệu người tu hành. Khó tìm ra một người chơi đắc. Chỉ có những người nào mà nương theo pháp niệm Phật thì tốt lắm rồi. Chỉ nương theo pháp niệm Phật này, Ngài dạy cặn kẽ rõ ràng trong kinh Vô Lượng Thọ, Ngài giảng cặn kẽ rõ ràng trong kinh A Di Đà, Ngài giảng rõ ràng cặn kẽ trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Nương theo pháp niệm Phật thì phải đúng giá pháp niệm Phật, đừng nên phá cái giới pháp niệm Phật thì chúng ta nhất định được bản thân về Tây Phương Cực Lạc. Trong pháp niệm Phật, giới nó nằm ở chỗ nào? Xin thưa thật với chư vị, nó gần vô cùng, ba điểm thôi, không có gì khác hết. Tin được, tha thiết nguyện vãng sanh và niệm Phật không gián đoạn, hãy trì cho được ba cái điểm này là đúng giới của pháp niệm Phật. Xin thưa, những người tu năm 60 năm nhưng mà đem cái giới của pháp niệm Phật ra, họ không ứng dụng được một điều, thì một cảnh giới phước nào đó họ có thể đi, một cảnh giới trời nào đó họ có thể lên, cảnh nhân thiên họ có thể đến, nếu thực sự họ làm việc thiện lành. Chứ đường vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc hoàn toàn không ứng hợp, cho nên không vãng sanh được. Còn những người mà phàm phu tục tử như chúng ta, tâm trí thì mê mờ, trí huệ thì chưa khai, tội chứng sâu nặng, tội chứng sâu nặng kẻ tội, trí huệ mê mờ kẻ tội. Tôi có cái lòng thanh là được, tôi có cái thiện căn là được. Thiện căn chính là niềm tin của tôi. Thiện căn trong đời này tôi không có, kẻ tội. Tôi có thể lấy cái thiện căn trong quá khứ để mà đi về Tây Phương. Trong đời này phước đức của tôi không có, kẻ tội. Tôi không biết, tôi lấy cái phước đức trong quá khứ, vô lượng kiếp trong quá khứ để đi về Tây Phương. Đời này tôi chỉ biết rằng là tín hành luật Phật nói như vậy, tôi quyết là tín hành luật. Người nào ngộ ngay từ bây giờ tín hành luật thì bắt đầu từ bây giờ lo chuẩn bị thành Phật. Người nào không ngộ, ngộ ngay trong lúc lâm chung đi, ngộ liền trong lúc lâm chung đi, tín hành luật mười niệm, mười nguyện tất sanh, mười niệm tất sanh. Còn người nào không chịu ngộ, để vạn kiếp nữa mới ngộ cũng được, chứ không sao cả. Và kiếp trần luân trước rồi tính sau. Cho nên xin thưa với chư vị, đối với những người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, Cực Lạc không kể là tu nhiều hay tu ít, không kể là tu giỏi hay tu dở, mà kể là kể cái gì? Tiếp có ai không? Nguyện đúng chưa? Niệm Phật nhất định chuyên nhất chưa? Ba điểm này bảo đảm cho chư vị vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Lạ lùng không? Một người tu năm 60 năm sau cùng rồi mất vãng sanh. Mất vãng sanh làm cho những người chung quanh thấy như vậy, bao nhiêu cái niềm tin tuôn đổ ra hết. Cho nên trong cái cuộc tọa đàm gọi là sơ xuất khi hồ niệm, giờ mới nhấn mạnh cái điểm này là cái ban hồ niệm của chúng ta, cái người mà đi cứu người vãng sanh là những người ban hồ niệm chúng ta này, không sợ những người không tu đâu, mà sợ những người có tu mà không chịu sửa. Tại vì những người mà không tu thì khi họ bị đọa lạc, họ đọa lạc như vậy, chính đây là cái bài pháp rất là hay cho chúng ta giật mình tỉnh ngộ lo tu đi. Nếu mà người đó không tu, cuối cùng gặp một người biết hồ niệm khuyên họ, họ phát tâm tin tưởng dũng mãnh, quyết lòng đi về Tây Phương, họ vãng sanh an như tự tại. Đây là một bài pháp tối vi diệu để cho người mà hồi giờ chưa tin câu A Di Đà Phật phát khởi niềm tin vững vàng, không còn gì mà nghi ngờ nữa. Đây là một hiện tượng mà tôi kể hôm nay tôi rất thán thán. Cái chị ở trên Tây Úc tại phố Thuận vãng sanh cách đây cũng được gần cả năm rồi, mới đây cả năm, đúng rồi cả năm rồi chứ còn cả năm gì nữa, mới đây nhanh quá, hoàn toàn không biết câu A Di Đà Phật chưa vậy ạ. Thật sự lạ lùng, một người trong một cái gia đình Thiên Chúa giáo, riêng chị ta là gốc là Phật giáo, nhưng mà lại kết duyên với một người Thiên Chúa giáo, sinh ra được bốn người con đã thành tài hết trơn rồi, đến sau cùng bị ung thư. Ung thư gặp cái ban hộ niệm đó, người ta chỉ cho con đường vãng sanh. Thì năm ngoái, đúng là năm ngoái chứ đâu, tôi lên trên đó, chính tôi tới gặp cái người đó và khuyên, và người đó cũng hào quyết tâm ra đi về Tây Phương. Thôi khuyên ông chồng, khuyên mấy đứa con, tất cả những con đều hỗ trợ vào đó. Và chính cái ông chồng đó đã dẫn người vợ tới nghe tôi nói chuyện về hồ niệm tại cái đạo tràng đó ở trên thành phố Phật Úc. Về nhà ông chồng cũng phát tâm, thì 4 tháng sau, 3-4 tháng sau gì đó bắt đầu ra đi. Chính tôi cũng chạy lên đó hồ niệm cho vị đó, nhưng mà thời gian đó tôi quá bận, tôi chỉ dành được 5 ngày để mà lên với vị đó thôi. Tôi đến 5 ngày đó mà vãng sanh thì ngôi lành có tôi ở đó, tôi lo hết trơn. Mà không có vãng sanh trong 5 ngày đó thì sau đó chư vị đồng tu cứ y hệt như vậy mà làm, không sao cả. Thì nói 5 ngày chứ thực ra thì đi 1 ngày rồi về 1 ngày, thì lên đó chỉ có 3 ngày thêm đêm nữa chứ mấy. Tôi hướng dẫn cho vị đó và vị đó là phát tâm tin tưởng một cách vững vàng. Thưa với chư vị, một người hồi giờ không biết câu A Di Đà Phật, chỉ cần cuối cùng vững vàng, tôi thấy rõ ràng là tín chỉ đó đã vững, nguyện chỉ đó tha thiết, nguyện vãng sanh không còn cái gì nữa. Và niệm câu A Di Đà Phật, niệm mà nhiều khi còn hơn dữ âm được, dữ âm niệm hơn một tiếng hồ rồi về, tôi cho tôi về, chị nói thôi à, cháu nghỉ chút, chị nói thôi nghỉ 15 phút thôi nhé, vô niệm nữa, tức là những câu của chị nói mà, tức là chỉ niệm còn mạnh hơn mình. Chứ thưa với chư vị, lạ lùng không? Trước khi về tôi dặn dò tất cả, tôi nói nếu mà chị vẫn giữ vững tinh thần như vậy, tôi đảm bảo cho chị 95% chị ra đi thông tướng bất khả tư nghị, tức là chị vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc chắc chắn. Tôi đưa cái hình Phật cho chị thấy, rồi tôi đưa ra những cái câu hỏi để coi với chị có lầm lẫn cái gì không. Tôi đưa ra gần 10 câu hỏi như vậy để hỏi cái người bệnh đó trước khi tôi về. Tôi nói 10 câu như vậy, người đó trả lời đúng hết, không có sai một câu nào. Tôi nói chị sẽ 95% vãng sanh. Bây giờ chị muốn đi vãng sanh thì cứ làm như vậy. Còn chị muốn đi 5% kia nữa, tức là chị cãi lời tôi, chị ráng chịu. Tôi kêu tất cả những người trong gia đình hỗ trợ tích cực trong con đường đó. Gia đình Thiên Chúa giáo mà ngày cuối cùng ông chồng lại Phật tôi xỉu luôn. Những đứa con cũng niệm Phật, cũng lại Phật, đứa nào cũng đầu gối lớn, tại vì niềm tin họ đã vững. Xin thưa với chư vị, kết quả vì đó vãng sanh bất khả tư nghị. Một người Thiên Chúa giáo đi nhà thờ thường xuyên, mà sao còn có hiện tượng như vậy? Thì hỏi rằng chư vị ở đây đã nghe câu A Di Đà Phật, đã tới đây niệm Phật, đã có từng nghe qua pháp hộ niệm, nghe qua pháp vãng sanh, làm sao chư vị có thể thoát được con đường về Tây Phương? Chẳng qua là tại vì chư vị tự động bỏ đó thôi. Chẳng qua là chư vị khinh thường cái đường về Tây Phương Cực Lạc đó thôi. Chẳng qua là tại vì chư vị còn thèm con đường trong sáu nẻo luân hồi đó thôi, chứ còn không cách nào chư vị thoát được tạm sanh về Tây Phương Cực Lạc, bảo đảm chắc chắn. Nếu mà chư vị tin tưởng và vững vàng như vậy, đi cho đúng như vậy, không còn phải dự âm. Đến đây hộ niệm làm gì? Có nhiều người nói nữa, khi mà con ra đi cứ kêu dự âm tới hộ niệm, không còn, nhất định không còn. Tại vì sao? Tại vì dự âm chẳng qua cũng là một người phàm phu. Một người phàm phu không đủ khả năng cứu chư vị đi về Tây Phương, mà chính chư vị phải nhận định rằng là mình là một người phàm phu. Một người phàm phu nhất định phải bắt cho chắc cái quang minh của A Di Đà Phật, không được rồi. Nhất định phải tôn quý cái sự gia trì của chư đại Bồ Tát, 25 vị đó, chắc không ít, 25 vị Bồ Tát, tức thực ra vô lượng vô biên Bồ Tát đang bảo vệ những người vãng sanh về Tây Phương mà chư vị không ai. Nhất định chư vị phải thành kính tôn trọng cái sự bảo vệ của chư Thiên Long Hộ Pháp, nhất định phải đi về Tây Phương là không có thoát một người nào hết. Chư tổ nói rằng là người niệm Phật, vạn người tu vạn người vãng sanh. Muốn người tu muốn người đắc, tại sao những người vãng sanh được? Là tại vì người ta đã bám chặt vào cái cơ hội này. Tại sao người niệm Phật mà không được vãng sanh? Là tại vì khinh thường pháp hộ niệm, là tại vì khinh thường đại chúng, là tại vì khinh thường những người khác, tưởng rằng là mình đủ khả năng đi về Tây Phương Cực Lạc, tưởng rằng mình đủ khả năng chứng đắc để vãng sanh, tưởng rằng mình đã được cảm ứng với A Di Đà Phật, tưởng rằng mình đã được nhất tâm bất loạn rồi. Xin thưa với chư vị, khi nói rằng mình đã nhất tâm bất loạn rồi thì A Di Đà Phật nói rằng con đã cống cao ngã mạn rồi, con đã hư rồi. Và chư tôn nói bắt đầu từ đó chư vị đã bị thối chuyển rồi. Cho nên khi mà mình niệm Phật, tức là mình đang đi lên, thối chuyển một cái thì từ trên cao nó lăn xuống, không cách nào có thể kiềm được cái đà thối chuyển đó. Cho nên lòng thành của dự âm này, xin chư vị phải nhớ cho kỹ. Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân nói rằng những người hàng phàm phu, những người tội chứng sâu nặng, chính là đương cơ của pháp niệm Phật này, chính là những người được A Di Đà Phật thương nhất, chính là những người A Di Đà chú tâm cứu độ đó. Cho nên nếu mình thấy mình là phàm phu tục tử thì nhất định mình là đương cơ của A Di Đà Phật rồi, của cái cách giá trị của cách tiếp độ A Di Đà Phật rồi. Nếu mình thấy mình là hàng phàm phu tục tử, nhất định là được Phật thương rồi. Nếu là mình thấy mình là tổ chức sau này, nhất định 25 vị Bồ Tát không có thể rời mình được rồi. Tại vì cái rời mình ra thì nghiệp chướng nó báo đời mình, làm sao mà mình đi về Tây Phương được. Cho nên chư vị yên trí chỗ này, khi thấy mình nghiệp chướng sau này thì nhất định ngày đêm không rời câu A Di Đà Phật. Nếu là mình nghiệp chướng sâu nặng, thấy như vậy rồi thì nhất định đừng tạo thêm nghiệp chướng nữa. Nếu thấy mình tội chướng sâu nặng thì nhất định cái chấp trước phải bỏ ra chứ phải rồi. Đó là cái nguyên nhân tại sao Ngài nói những người mà thấy mình nghiệp chướng sâu nặng nhất định là đương cơ của A Di Đà Phật. Còn những người mà tự cho mình là chứng đắc nhất định, tự xưng là thượng căn rồi, chư vị nghĩ thử coi, đã là thượng căn rồi thì A Di Đà Phật đâu có khổ tâm lập đại nguyện mười niệm tất sanh. Đã là thượng căn rồi thì chư vị Bồ Tát đâu có khổ tâm ngày đi tìm cách gia trì bảo hộ cho người đó. Chính vì vậy mà họ bị mất cái sự giá trị này. Mà khi mất cái sự giá trị này chính là đang nằm trong cái giá trị của của chư vị oan thân trai chủ. Cho nên mong chư vị hiểu được như vậy. Bây giờ bắt đầu chúng ta xác định lại mình thực sự muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc không? Nếu thực sự muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì nhất định từ nay những cái gì cần làm phải làm, những cái gì cần bỏ nhất định phải bỏ, đừng để ngày mai phải bỏ. Cái làm là cái gì? Xin nhắc lại, niềm tin vào câu A Di Đà Phật nhất định không được thay đổi. Thấy một người kia niệm Phật, họ mất vãng sanh, kệ họ. Tại vì sao? Nhất định không sai cái niềm tin thì cũng sai cái lời nguyện. Không sai lời nguyện thì nhất định cũng phạm phải cái hạnh niệm Phật trong đó. Không thể nào thoát được ba điểm này. Như vậy thì bắt đầu từ đây phải chuyên tâm niệm Phật. Niệm Phật khi mệt thì ra rửa mặt. Rửa mặt xong mà buồn ngủ thì ngủ một chút đi, ngủ xong thức dậy niệm Phật. Có người nói tôi niệm Phật hoài, tại sao cái tâm của tôi còn vọng tưởng quá, không sợ cái chuyện này nữa rồi. Nhất định người niệm Phật không sợ nữa rồi. Tại sao vậy? Tại vì A-di-đà Phật nói người nào tin tưởng cái lời nguyện, người nào tin tưởng cái pháp niệm Phật, người nào chí thành niệm danh hiệu ta, niệm cho đến 10 niệm ta không độ về Tây Phương, ta thề không thành Phật, chứ Ngài không nói. Người nào niệm cho đến nhất tâm bất loạn rồi ta mới cứu về Tây Phương. Cho nên chúng ta yên chí chuyện đó đi, chắc chắn với chư vị rõ ràng câu đó. Cho nên khi niệm Phật nhất định đừng có sợ. Tại vì sao? Tại vì Ngài Hạ Liên cứ xác định rằng là niệm Phật đừng cầu cho hết vọng tưởng. Người mà niệm Phật cứ cầu cho hết vọng tưởng rất khó vãng sanh. Tại vì mình là phàm phu tục tử, đã hết vọng tưởng chẳng lẽ mình thành Phật trong lúc cuộc sống này sao? Nếu mà mình thành Phật rồi thì lo cứu độ chúng sanh đi, chứ còn niệm Phật chi nữa. Mà đã niệm Phật chứng tỏ rằng ta còn phàm phu, còn phàm phu thì vọng tưởng cứ để vọng tưởng đi. Nghĩa là sao? Vọng tưởng chừng nào thì mình niệm Phật chừng đó. Nghe lời Ngài Pháp Nhiên Đại Sư khuyên đi, người mà vọng tưởng nhiều nhất biết mình vọng tưởng đó dễ vãng sanh lắm. Tại vì mỗi lần vọng tưởng lên sợ rằng vọng tưởng nó kéo mình trong sáu đường sanh tử thì sao, cho nên niệm Phật. Ngài nói niệm Phật cầu cho nhiếp tâm. Ngài nói dạy gì cầu cho nhiếp tâm, hay cầu niệm Phật cho nhiều là được. Đơn giản vô cùng. Tại sao? Mình niệm Phật nhiều thì tự nhiên một lúc nào đó nó nhiếp tâm hồi nào không hay. Chứ còn nghĩ tới nhiếp tâm thì tâm nào mà nghĩ câu A-di-đà Phật. Cho nên hãy nghĩ câu A-di-đà Phật, niệm câu A-di-đà Phật, nhiếp tâm hay không nhiếp tâm không đặt vấn đề, nhất tâm hay không nhất tâm không đặt vấn đề, tổ chương hết không không đặt vấn đề, không đặt vấn đề cả. Cứ một lần niệm Phật, rõ ràng chư tổ nối lên nối xuống hoàn toàn giống nhau. Và tại vì chúng ta không chịu hiểu cho thuốc cái lời nói của Ngài, lời nói của Ngài dạy cho người phàm phu tục tử chúng ta là nhất định tổ chức sau này. Có nhiều người nói tôi tổ chức nặng quá, bây giờ làm sao đây, hãy ở lại trong lục đạo luân hồi vạn kiếp nữa đi để mà phá đi. Còn biết nghiệp trước sau nặng thì cứ niệm Phật đi. Nói bây giờ tôi sám hối, sám hối làm chi? Một câu A-di-đà Phật niệm chi thành chi kích, phá tan 80 ức kiếp nghiệp trước lên tới điều mà không chịu chân thành mà niệm Phật, cứ sợ nghiệp trước. Sợ nghiệp trước thì nghiệp trước là hiện hành, làm sao mà phá? Chứ mình nghĩ thức thôi. Cho nên thành ra cái pháp niệm Phật vô cùng đơn giản, mà như tại vì người ta không chịu đi cho đúng. Khổ ơi là khổ, chứ vậy ơi, tại sao không chịu đi cho đúng mà cứ đi sai? Có nhiều người nói bây giờ đi tới hộ niệm cho một vị kia. Có một lần, một cái người bệnh yêu cầu một cái ban hộ niệm: chư vị ơi, xin chư vị hãy đọc cho tôi, tụng cho tôi 3000 chú đại bi, biến chú đại bi, để cho tôi giải nghiệp. Giải nghiệp xong rồi tôi mới có thể đi vãng sanh được. Thì cái ban hộ niệm đó email tới hỏi Dâm. Dâm lắc đầu. Nó cái trưởng ban hộ niệm mà gặp trường hợp này cũng hỏi một chi vậy. Tôi nói chính cái ban hộ niệm này mà quyết làm tụng cho 3000 biến chúng đại bi rồi mới niệm Phật, thì lỡ mà giả sử như cái thọ mạng của mình nó hết trong cái lúc mà đang tụng chúng đại bi đó, mình đi đâu? Nguyện mình đã mất rồi chứ vậy ơi. Muốn đi về Tây Phương thì phải nguyện vãng sanh về Tây Phương mới được. Đi về Tây Phương mình tụng chú đại bi, mình trong lúc tụng đó mình có nguyện không? Nó có chắc không? Chắc. Nguyện đây là nguyện lắm, không phải là nguyện thật. Cái nguyện thật là nguyện hết bệnh chứ không phải là nguyện vãng sanh. Cho nên thành ra cái nguyện vãng sanh trở đến là cái phụ, cái trợ nguyện. Còn cái nguyện chính của anh là nguyện hết bệnh, tại vì anh thèm cho 3000 chú đại bi bước cho đi đâu, trả hết nghiệp, trả cho hết cái bệnh, trả hết những cái gọi là cái tổ chức mình. Cái nguyện chính của anh đang bây giờ là nguyện hết bệnh. Nguyện hết bệnh thì nhất định anh phải lo phá nghiệp đi. Nếu thực sự hết bệnh sau đó rồi mới tính. Còn nếu bệnh còn thì nhất định phải tụng nghiệp thọ báo. Có phải là mình đi sai cái phương pháp hộ niệm, có phải là mình đi sai cái pháp hộ niệm Phật hay không, có phải là mình phá cái giới niệm Phật hay không? Cho nên xin thưa với chư vị, khi mà tu hành chúng ta cần phải đi cho cụ thể, nhất định phải cụ thể. Tại vì pháp niệm Phật là pháp cụ thể đưa người vào sanh. Nếu mà A Di Đà Phật không thương tình những cái người mà phàm phu tục tử tổ chức sâu nặng như chúng ta, ngài không có phát lời nguyện làm chi 10 niệm tất sanh. Mà ngài biết nhất định những người phàm phu tục tử này vạn kiếp nữa cũng không cách nào có thể thoát nhập được. Tại vì sao? Một đời như vậy quý vị có tu, tu thì có một mà làm tội tất có 10. Như vậy thì quý vị cứ nghĩ coi, đời này mình phá được một nghiệp, mình tạo thêm 9 nghiệp nữa, thì đời sau mình phải phá luôn cái 9 nghiệp này, mà mình tội thêm 9 nghiệp nữa. Như vậy cứ một đời như vậy mình phá được, mình phá được cái một nghiệp mà mình tạo thêm 9 nghiệp nữa. Giả sử 9 nghiệp là gọn đó chứ vị, coi chừng 900 nghiệp nữa chứ không bao giờ, thì làm sao mà mình phá nghiệp đó? Cho nên cái pháp phá nghiệp hay là dở? Hay hơn những người không chịu phá nghiệp. Nhưng mà dở hay? Dở hơn những người về Tây Phương chứ không phải là phá nghiệp. Về Tây Phương thì sao? Xin thưa chư vị hãy nhớ cái câu này nghe: nhất thiết duy tâm tạo. Nhất định chư vị từng người đây là những vị Phật hết. Chắc chắn chư vị là những vị Phật hết. Vì quý vị chịu làm Phật không? Chịu làm Phật thì nhất định phải ly cái gọi là cái quốc độ uế độ ra, ly cái chỗ mà uế trật ra, ly cái chỗ mà gọi là ngũ trược ác thế ra, thì nó có cơ hội chư vị trở về được chân tâm tự tánh đó. Mình biết mình có chân tâm tự tánh, mà chân tâm tự tánh mình đang vùi dập trong cái gọi là cái đống, cái đống ngũ trược đó, cái đống ác thế đó, nhất định không bao giờ mình thoát ra được đâu chứ vậy. Giờ ông đang có cái mộng ước là cái niệm Phật được 365 ngày thì luôn luôn đóng cửa, không tiếp khách một người nào hết. Khi mà giờ ông thực hiện được cái đó, nhất định không tiếp khách một ngày nào hết. Tại vì sao? Tại vì sáng sớm cũng có thờ Phật, trưa trưa cũng có thờ Phật, chiều chiều cũng có thờ Phật, tối lại cũng có thờ Phật. Nhất định những người ở trong niệm Phật đường đó thờ có phải theo giai đoạn, không đủ thì một mình vậy đi, không cần một người nào hết. Tại vì tiếp khách thì những cái ngũ trược, những cái ác thế nó sẽ kéo mình lại, nó bao mình thêm. chân tâm tự tánh của mình không hiển lộ được. Mà không hiển lộ được đời này, mình còn gặp được câu A-di-đà Phật. Đời sau dễ gì mà gặp được câu A-di-đà Phật. Ấy thế, cho nên A-di-đà Phật cũng đã rơi nước mắt, chứ không biết làm sao mà cứu độ chúng sanh. Kiên cường quá, nan điều quá, nan phục quá. Một pháp môn tối ưu ví dụ 10 niệm phát sanh mà chúng sanh không chịu tiếp, thiếu chịu thua, bây giờ biết làm sao đây? Để chi? Để cho một người không học Phật, người ta Thiên Chúa giáo, mà nói nó vững quá cho nên người ta tin, tin một cách không còn gì để thay đổi nữa, bắt tay đàng hoàng đi vững như vậy, họ vãng sanh. Còn chúng ta tu học Phật mà không chịu áp dụng đúng phương pháp của Phật dạy, để cho một đời này phàm phu tục tử nhất định trở về Tây Phương, trở về Tây Phương, bỏ lại sau lưng hàng đống nghiệp như vậy, hàng núi tu chiên nghiệp như vậy, hàng vô lượng vô biên chúng sanh bị chúng ta sát hại như vậy. Để chi? Để chúng ta về Tây Phương thành đạo, thành đạo rồi mới có khả năng cứu độ chúng sanh. Chưa vậy à? Về Tây Phương rồi mới có cơ hội sám hối lại những cái lỗi lầm của mình. Về Tây Phương rồi mới cứu được những cái tệ hại mà mình đã làm qua trong vô lượng kiếp. Nhất định không về Tây Phương không thành Phật, nhất định chưa vậy. Nói cứu độ chúng sanh thì có, mà cứu độ chúng sanh không được. Nói phá nghiệp thì có, mà phá nghiệp không được. Nói làm thiện thì có, nhưng mà thực sự chư vị còn làm ác song song với thời gian chư vị nói làm thiện đó. Bảo đảm với chư vị, nhất định như vậy. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, chúng ta là Phật, hãy mau mau ngộ liền. Ngộ lúc nào chúng ta thành Phật lúc đó, nhất định. Trong nhà học chúng ta thường thầy các con buông đồ đạo xuống, lập địa thành Phật. Buông đồ đạo xuống, mình có đau không? Có. Quý vị thấy tướng không có đau hả? Có chứ. Có. Đau ở đâu? Trong tâm của mình, không phải ở ngoài. Thực sự trong tâm của mình, không phải ở ngoài. Ở chỗ nào? Đi tới niệm Phật đường, thấy cái bà này lộn xộn quá, chửi một tiếng, đau làm cái đau rồi thiếu điện, thiếu rồi cái đau nó ở đây chấm đâu cả. Đi ra ngoài thấy một người kia nói với ông này, tôi thì tôi đồ tào lao, đồ mới tiếng gì đâu, bà đó coi chừng xuống địa ngục. Cái đau tại đây chống đầu cả nhất định. Thấy người ta tu khác mình chê, mình cự. Cái đau nằm tại đây chống đầu cả. Hôm trước bữa nào nó còn pháp môn niệm Phật không? Người thì thích niệm 4 chữ, người thì 6 chữ, thế mà cũng cự nhau cho được. Cái đau tại chỗ này chống đầu cả. Cho nên lần đầu tôi giữ ông đi đâu này, thấy cái người nào tu như thế nào là tan thang cái cách tu như vậy. Không có chê một cách nào hết. Mình chê một cái là đau ở đây trong đầu, là đau trong tâm mình chứ không phải đau ở ngoài. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói sao? Cái tội mà giết một người không nặng bằng cái tội là mất cái huệ mạng của người ta. Mình chê người ta, mình mất cái huệ mạng của mình, mà coi chừng làm cho người đó mất huệ mạng nữa. Cho nên xin thưa với chị vị, đi tu chúng ta phải cẩn trọng từng lời ăn, từng tiếng nói, từng việc làm. Nhất định không bao giờ được quyền nói một lời sơ ý phá tan cái niềm tin của người ta. Sai lầm vô cùng, nhất định sai lầm. Chính vì vậy mà xin thưa với chư vị, biết chúng ta là Phật, nhất định mở một lời nói là một lời của Phật. Nếu mà mình không biết Phật là đâu thì cứ nghe đúng theo kinh mà nói. Kinh dạy là một người phàm phu tục tử mà niệm câu A Di Đà Phật trong thành, chi thành, chí kính, rõ ràng A Di Đà Phật nói như vậy thì ta cứ việc nói như vậy đi. Chị ơi, Phật dạy một người nào trên khắp pháp giới chúng sanh nghe danh hiệu A Di Đà Phật mà tí tâm tin tưởng, ưa thích thì chưa thích thì thích đi, chỉ thích tin thì tin đi, rồi tâm tâm nguyện nguyện niệm danh hiệu của Ngài. Bây giờ bác có những điều gì làm tốt lành trong đời không? Đừng nhắc nhớ những chuyện làm xấu người ta hết, bỏ quên đi. Đem gửi về Tây Phương đi, chắc chắn bác con. Bác không thương một người nào hết, chứ ít xa cũng thương con mình chứ, cũng thương chồng mình chứ, phải không? Còn phải thương những người bạn, người cha mẹ mình chứ. Thì những người thương đó cũng là, cũng là cái là phước báo đó, cũng là điều thiện đó. Gửi về Tây Phương đi, cứ thành thầm đi, Nam Mô A Di Đà Phật, cô đem tất cả những thiện lành của cô hồi hướng về Tây Phương, rồi nguyện sanh về Tây Phương tha thiết đi. Làm sao ba cái điểm này mà nó xoáy vào trong tâm người bệnh, người bệnh mà làm chết buông đi. Rồi Phật nói chỉ phát tâm nguyện là con trước khi xả bỏ bao tâm niệm được tiếng A Di Đà Phật. Bây giờ chỉ niệm không được thì chúng tôi sẽ niệm cho chị, niệm cho bác A Di Đà Phật rõ ràng, chậm rãi, từng tiếng đặng từng tiếng. Bác nhắc mà không được thì nghe mà niệm theo, niệm như vậy Phật nói 10 niệm chị được vãng sanh, nhất định như vậy. Nếu mà chị niệm không được, chị cứ nhớ nha, hãy nghe tiếng của tôi là chị niệm Phật liền nha, đừng có nghĩ ngợi nữa nha. Nếu mà chị đang quên nha, nhớ lại một cái là niệm Phật liền nha, niệm ngay lúc nào nhớ đó là đủ rồi. Xin thưa với chư vị, những người đó họ vãng sanh trước mặt chư vị, chư vị mới thấy pháp niệm Phật bất khả tư nghị. Pháp niệm Phật ví dụ không thể nào tưởng tượng được. Còn nếu một người nào đó, tôi tu 80 năm rồi chưa được vãng sanh, làm gì mà được vãng sanh? Để tôi tới tôi hộ niệm thử. Xin mời cái vị đó ra khỏi chỗ hộ niệm đi, đừng để người ta ở trong cái môi trường đó. Tại vì người đó người ta niệm thử, là thăm dò, người ta làm mất cái quang minh của A Di Đà Phật, người ta xóa mất cái từ trường tốt đi, người ta làm loạn cái tâm của người bệnh đi, chứ không ích lợi gì cả. Cho nên chúng ta cần phải mổ xẻ thật sâu vào cái sơ xuất cổ hồn niệm, thì chúng ta sẽ phát hiện ra có rất nhiều cái lỗi lầm trong khi chúng ta điều niệm mà không hết, chắc chắn như vậy. Bây giờ chúng ta còn nói hồn niệm, chiều nay chúng ta cũng sẽ nói hồn niệm luôn, nói sơ xuất để cho chịu về coi. Tôi biết chắc chắn ở đây, như tôi ở đây tôi có đem theo cái tờ giấy, tôi gọi là hộ niệm những điều cần biết đối với gia đình bệnh nhân. Có rất nhiều người rất là khinh thường cái tờ này. Trước khi hộ niệm cho một người bệnh, không chịu tụ họp cả gia đình lại và nói từng điều trong cái lời cái luật này cho gia đình bệnh nhân biết. Còn giữa ông thì thẳng thắn vô cùng. Một người trong ban hộ niệm, gia đình của họ có người bệnh, thì giờ đầu tiên diệu âm cũng phải tới ngồi. Nếu nói 30 phút không chăm thì nói 1 tiếng, nói 1 tiếng không chăm thì phải nói 1 tiếng rưỡi. Dù cái gia đình đó cũng là gia đình hộ niệm, phải nói cho rõ ràng cái điểm này, từng điểm phải nói. Và nói xong rồi hỏi lại là trong 10, ở đây tôi liệt ra tới 15 điểm, trong 15 cái một ngày chưa vị có thấy cái chỗ nào khó khăn hay không, chưa vị có thấy chỗ nào làm không được hay không, phải nói liền ngay từ bây giờ. Nếu tôi có thể giải quyết được thì giải quyết được, sẽ tiếp tục một điểm. Nếu mà giải quyết không được thì coi như duyên của tôi và chưa vị đã hết. Chuyện rất thẳng thắn chỗ này, nhất định không có tha thứ một người nào hết. Chính vì vậy mà khi có một lần dì âm đi qua tới Canada để hội cho người ta, mà vì cái người đó tha thiết quá, thôi là gia đình có đồng ý hết không? Dạ đồng ý hết. Nói tất cả mọi người đều có thuận, để tôi có tôi niệm không? Thuận hết. Mọi người có niệm Phật trong ông cụ bả trai không? Có hết. Người ta gạt tôi, ta gạt tôi qua đó, chứ tại vì ở xa rồi tôi cũng đi. Thì tôi nói à, thôi vậy được tôi đi. Tôi đi xong một mấy tiếng đồng xong là bắt bút vé gấp liền. Đến lúc tôi không kịp mà thay cái đồ nữa chứ vậy. Đến lúc đi ào, đi lên liền. đi lên 16 người con trong gia đình, chỉ có 2 người đồng ý không? Con 14 người không ấy, chưa vị trí cho con. Rồi một cái bà vợ thì lên chừng nữa, đồng ý nữa không? Chưa ai tin ai hết rồi. Thế tôi tối tại trong đó, lúc đó là 11 giờ đêm rồi. Cái tôi nói là ngày mai tôi mời tất cả đại gia đình họp. Cái vị đó nói bây giờ anh với ông tới mệt quá, thôi để nghỉ vài bữa đi. Mà thời gian tôi đi có 10 ngày thôi. Tôi nói trời ơi, cứu người như cứu lửa. Mà tôi đi tới đây có 10 ngày thôi. Mà quý vị, để tôi nghỉ 2-3 ngày thì tôi còn đâu giờ nữa mà hộ niệm. Rồi lỡ trong 2-3 ngày đó ông cụ cũng chết là sao? Ngày mai phải học liền, không có chồng chờ gì hết. Học không đủ thì chiêu học đạo học nữa. Tôi học liền lập tức. Tôi nói vững như tờ đồng và sẵn. 15 điều này chưa vị phải thực hiện cho đúng. Nếu mà chưa vị thực hiện đúng trong 10 ngày này mà ông cụ ra đi, tôi sẽ làm hết tất cả cho chư vị. Và nếu chư vị làm đúng mà ông cụ cũng tin tưởng nữa, chư vị sẽ thấy một cái hiện tượng vãng sanh trước mặt chư vị, cho chư vị coi. Còn nếu chư vị làm không đúng thì tôi xin nói thẳng với chư vị, hãy bút vé máy bay cho tôi trở lại Úc liền đi. Còn không tôi nằm để tôi chơi. Tôi cũng có những người thân ở đây, tôi đi thăm họ rồi tôi về. Tại vì tôi không phải là một thần tiên gì đâu, tôi cũng chỉ là một người phàm phu mà thôi, không đủ lực lượng để cứu người thân của chư vị. Mà chính chư vị phải cứu người thân của chư vị, chính cái ông cụ này phải tin tôi, chính chư vị phải làm cho đúng pháp này, nhất định không được sai một cái nào hết. Cái nào có thể ứng chứng thì ứng chứng được, cái nào không ứng chứng thì không ứng chứng được. Chư vị phải coi cho kỹ những điều nào quý vị không làm được, làm được bao nhiêu phần trăm nói cho tôi biết. Xin thưa với chư vị, tôi nói như vậy. Buổi chiều có những người không tin, không chịu học. Tôi nói quý vị phải kêu những người đó tới đây. Tôi nói rõ rồi, cũng đưa ra tất cả những cái này. Tôi nói vững lắm, tôi nói đây là lời Phật dạy và tôi tin Phật. Tôi nói bảo đảm những người mà làm đúng thì chắc chắn tôi có thể bảo đảm cho chư vị 90% được bản sanh. Mà nếu chư vị mà hỗ trợ cô không có gì ra chút thì tôi sẽ cộng thêm 5% nữa là 95%. Còn nếu ông cụ đó mà thêm quyết lòng vãng sanh nữa, tôi cộng thêm 2% nữa là 97%. 97% chẳng lẽ lột lại trong 3% cuối cùng sao? Còn nếu chư vị không tin, chư vị không làm đúng như thế này thì tôi nói ngược lại, làm sao tôi đủ khả năng cứu một người mà chỉ có 3% vãng sanh? Tôi nói quá vững vàng. Cho nên ngay buổi chiều hôm đó, đêm ông cụ từ trong bệnh viện trở về hộ niệm. Vì bao nhiêu người thấy tôi nó mạnh quá, vững quá. Rồi những người đồng tôi hùa vô nữa, chọn niệm dẫn lắm. Tôi nói, cho nên khi tôi đi đâu tôi cũng ăn có trước, tôi cũng phóng tin trước. Tôi nói nói rồi, tôi dẫn lắm nha, đừng nói tôi yếu nha. Tại vì nói như vậy người ta mới tin, chứ sao mình ăn gian mà. Cho nên đêm ông cụ về 7 giờ tối, niệm Phật cho đến 11 giờ đêm, một cái hiện tượng xảy ra bất khả tư nghị. Ở trong bệnh viện thì ông cụ mê man bất tỉnh, đôi lúc mà tỉnh lại thì thấy này thấy nọ lung tung bay hết trơn, mà đau đớn không chịu nói, còn già trái chủ chặt chội. Khi đem về hộ niệm, niệm từ 7 giờ 8 giờ 9 giờ tôi giờ 11 giờ hình như 4 giờ 5 giờ ông cụ tỉnh lại và ối ra một thau, còn nửa thau giống như thau thì nó quá đáng đi, nửa thau nó đen ngòm, nó bầm bầm tím tím, biết cái gì trong bụng ối ra. Và ông cụ đồ ăn luôn một lần tô cháo màu dở trong bệnh viện, đâu ăn được. Ăn được vào cũng bắt đầu tỉnh luôn cho đến 3 mấy ngày sau mới chết. Vô tình tôi hụt cái chuyện là chính tôi không đưa được cụ bản sanh. Nhưng mà khi mà trước khi về tôi dặn cũng rất là kỹ, tôi dặn là cứ y hệt như vậy mà làm, không được làm cái gì khác hết, nhất định ông cụ sẽ bảo đảm. Còn quý vị mà cứ thêm một chút, thêm cái này một chút, thêm cái kia một chút, tự lấy cái ý của mình mà đưa vô thì không bảo đảm được. Cũng rất tiếc là tôi không có trực tiếp đưa cho mình, nhưng mà tôi biết rằng là trong khoảng 10 ngày ở đó, sau cùng ông cụ vững vàng vô cùng, ông cụ rất là vững vàng. Ông cụ còn giảng đạo cho người con đó. Ông cụ còn nói cha đi về Tây Phương thì các con cũng phải đi về Tây Phương nhé. Ông cụ nói ngon lành đó. Ông cụ cũng giảng kinh đó. Nói trong một đời cha làm thiện làm lành, để bây giờ cha quyết định về Tây Phương, các con phải hỗ trợ cho cha. Mình thấy đơn giản, đây là một bài pháp tối ưu vi diệu cho chính người hộ niệm, cho chính người bệnh luôn, chứ đâu phải ngồi trước người bệnh mà giảng pháp đâu. Chứ vậy đâu có pháp nào kịp để mà cứu một người chuẩn bị đi xuống Tam Bát Đạo để đi về Tây Phương đâu. Cho nên cái điểm thứ nhất, xin nói thẳng với chư vị, trước khi đi hộ niệm cho người bệnh, nhất định phải thông báo điều lệ hộ niệm rõ ràng, dán ký từng lời cho người bệnh biết trước cái đạo. Mà muốn làm được cái chỗ này thì làm sao? Thì chính chư vị phải phổ biến rộng rãi cái phương pháp hộ niệm này ra. Nếu mà không phổ biến rộng rãi ra, nhất định chúng sanh không biết phương pháp hộ niệm. Không biết pháp hộ niệm thì khi mà người gia đình của họ sắp sửa gọi là hấp hối hay là đang lâm chung trong bệnh viện rồi mới kêu chư vị tới, thôi chịu thôi, không cách nào có thể nói được nữa. Và nếu không phải như vậy thì người ta cứ nghĩ rằng là hộ niệm là cầu siêu, tức là gần chết rồi tớ báo cho anh biết để khi mà mẹ tôi chết rồi tớ cầu siêu. Lúc đó cũng không cách nào mà chúng ta có thể nói được những lời này một cách rõ ràng. Tại vì sao? Tại vì nói những lời này trong lúc người đó còn tỉnh táo thì lỡ mà gia đình có những điều gì khiếm khuyết, có những điều gì sai lầm thì mình mới có cái thời gian điều chỉnh cho người ta, điều chỉnh cho gia đình, điều chỉnh cho đứa con, điều chỉnh cho đứa cháu, rồi bắt đầu điều chỉnh cho người bệnh được. Thời gian này không phải một bữa hai bữa mà điều chỉnh được, mà nó có thể còn tới một tuần hai tuần. Nếu chúng ta khôn khéo điều chỉnh trước một tháng hai tháng thì mới hay, mà còn tuyệt vời nhất là chính ngay bây giờ chúng ta lo điều chỉnh mình trước đi, phải không? Là mình biết hết, mình biết rằng làm sao biết. Nếu mà chư vị không biết pháp hộ niệm, nhất định không bao giờ chư vị biết chuyện này. Trong thời gian hai ngày này không biết tôi nói có hết được cái sự sơ xuất của hộ niệm không. Tại vì xin thưa với chư vị, một cái pháp thực hành quá đơn giản mà cứ một người đi xuống địa ngục mà lên Tây Phương Cực Lạc. Quý vị nghĩ còn cái đơn giản này có phải là vi diệu vô thường không? Cái dễ dàng này có phải là nhiệm màu tối nhiệm màu không? Cái mà mình quá thấp này, quá thấp này có phải là cực cao chí tôn vô thường không? Cái pháp chí cao là để nói cho hàng đại Bồ Tát. Hàng đại Bồ Tát, các ngài ở ngoài tam giới rồi, các ngài đâu có cần những cái pháp đó. Mà cái pháp tối thượng chính là cứu những người mà phàm phu tục tử nhất định phải xuống địa ngục mà được về một Tây Phương một đời thành đạo, đó mới là hay chứ. Như vậy cái hay đâu phải là ở trong những cái gì mà cao siêu, mà cái hay chính là ở đâu? Ở trong tâm chi thành của chư vị, nhất định phải chi thành, nhất định phải nghe lại lời pháp của ngài Ấn Quang thiệt kỹ đi. Chi thành chi thiết là cái đạo nhiệm mộng. Hãy nghe lại một vài lần cái lời khai thị của ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân đi. Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân là ai? Là Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai đó chư vị ơi, không phải là thường đâu. Ngài nói anh bị bệnh không sao hết, niệm Phật đi. Ngài nói anh nghiệp chướng nặng quá không sao đâu, hãy niệm Phật đi. Ngài nói anh hồi giờ giết câu bò nhiều quá, bây giờ sám hối đi, một câu A Di Đà Phật, cứ niệm Phật đi, nhất định hãy lấy cái tâm này hồi đầu lại, nhất định đi về Tây Phương. Tại Phật nói dẫu cho ngũ nghịch thập ác vẫn đi về được Tây Phương thì những cái nghiệp ác của chư vị làm sao không được về. Xin thưa với chư vị đồng tu, có nhiều người nói làm ác quá làm sao đi về Tây Phương, cứ nói là anh làm ác quá, vô tình người ta đã làm ác rồi mà tạo cho người ta thêm một cái nghiệp ác nữa. Sợ cũng làm nghiệp ác, lo cũng làm nghiệp ác, không chịu đi về Tây Phương công đức làm nghiệp ác. Nếu hồi giờ tôi tu nhiều quá, hồi giờ tôi tu không kịp nữa, cũng làm nghiệp ác luôn. Tại sao cũng có một cái lời khuyên tâm cực kỳ mạnh mẽ để người ta hồi đầu tính ngộ, quay đầu lên tức một câu A Di Đà Phật thay đổi toàn diện con người, nhất xiến đề vẫn thành đạo. Tại sao người này không được cái cơ vọng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chư vị nên nhớ, cái thân này ta làm tội cho nên cái thân này chịu nghiệp, cái vọng tâm này làm vậy, cái vọng tâm này chịu nghiệp. Còn cái chân tâm tự tánh của chư vị không phải là làm vậy đâu. Ta về Tây Phương là về Tây Phương bằng cái chân tâm này, chứ đâu phải về Tây Phương bằng cái cục thịt này. Ta về Tây Phương là về bằng cái chân tâm tự tánh của chúng ta, chứ đâu phải về bằng cái vọng tâm hư hại của chúng ta đâu. Vọng tâm cứ để vọng tâm nó lo đi. Lo như thế nào? Lo là khi ta về trên Tây Phương chân tâm tự tánh và ứng nghiệp. Ứng nghiệp thì mới lo cái lúc mà vọng tâm làm vậy đó, về cứu độ chúng sanh, để mà trả lại những cái chuyện sai lầm. Chứ bây giờ tôi đã sai lầm rồi mà còn đây tôi xuống địa ngục nữa, tôi xuống địa ngục đó liệu tôi có ngộ được gì ở trong địa ngục hay không? Một khi qua khối địa ngục rồi thì phải trở về hàng ngã quỷ, mà nếu rời hàng ngã quỷ thì tôi còn trở về hàng súc sanh. Trở về hàng súc sanh mà tiếp tục ngu muội nữa thì đời đời kiếp kiếp tiếp bao giờ mà một vị Phật trở về Tây Phương thành Phật. Hiểu được cái đạo lý này, xin chư vị phải nhớ kỹ cho bất cứ một chúng sinh nào cũng có thể vãng sanh về Tây Phương, đã thành đạo vô thượng trong một đời này. Tại vì chân tâm tự tánh của chúng ta trước sau vẫn là vậy, trước sau vẫn là vậy, nhất định với phàm không dám chút xíu nào hết, với thánh không tăng một chút xíu nào hết, với một vị đang ở dưới hàng ngã quỷ cũng không có phải là mất một chút xíu nào hết. Tại vì họ đã quá mê rồi mà không chịu đi cũng được giác ngộ cho họ, cứ trùm cho họ thêm những cái mê khác, làm sao mà có thể biến một chúng sanh thành Phật. Cho nên hồi nãy hình như là anh ấy sơ có nói câu Phật chúng sanh tuy hai mà một, hay anh ấy đang nói hay không? Chúng ta nhất định đi về Tây Phương, mong chư vị phải nhớ rõ cái điểm này, nhất định đừng để mất Phật vãng sanh về Tây Phương. Bây giờ đi từ cụ thể một, làm sao không mất Phật vãng sanh về Tây Phương Cực? Mình niệm Phật như này, nhất tâm bất loạn được bản thân không? Nếu chư vị mà lý nhất tâm bất loạn thì chắc chắn giờ phút này quý vị không thể ngồi đây nữa đâu, bảo đảm nhất định. Bây giờ tớ mà thắp nhang mà lấy các ngài cũng tới đây đâu. Tớ để nghe những người phàm phu tục tử nói chuyện làm gì? Đúng không? Chắc chắn không có đâu. Chư vị mà niệm Phật đến sự nhắc tâm bất loạn, tôi nghĩ là cũng không đến đây nói chuyện làm gì nữa, cũng không nghe làm gì nữa, cũng không thèm tới cái niệm Phật được tịnh nguyên này, tịnh hạnh, tịnh tha, tịnh gì, tịnh quang được, để mà niệm Phật nữa làm chi ạ? Tại vì sự nhắc tâm bất loạn chư vị đã nhất tâm được rồi, đã tự tịnh được rồi, không có tham gia làm chi nữa đâu. Mà đã tham gia như vậy thì sự chúng ta cũng có niệm Phật thành phiến, sợ rằng chúng ta cũng không có nữa đâu. Không có nữa thì chờ cuối đời mình có không? Chưa chắc đâu ạ. Tại vì sao? Tại vì niệm Phật 365 ngày, ngày nào cũng niệm như Phật như vậy, mà sợ rằng suốt cuộc đời này mình cũng không giải được ách nạn đâu. Cái tâm mình cũng vẫn bận trong đó, nghiệp chứng mình vẫn tràn trề trong đó, chưa chắc gì ở đâu. Như vậy thì chưa chắc gì mình đã được tiến tới cảnh giới đó. Thì làm sao mà một tuần mình niệm Phật một ngày, rồi hay là một tháng mình tổ chức tam thờ niệm một ngày mà mình có thể giải được ách nạn này? Tất cả những cái đó chẳng qua là cái phước, có được cái thêm phước, thêm phước được bỏ vào trong cái thùng lô tô của cái a lại gia tức vô đấy mà thôi. Lỡ rằng trong đời này mà không về Tây Phương thì tất cả những cái thiện nghiệp trong đời này nó phải dồn vào, nó trộn lẫn trong ác cũng có nha, thiện cũng có nha, tốt cũng có nha, xấu cũng có nha, vô tình vô kiết cũng có trong đó. Lúc mà lâm chung xuống lộn một cái, nó sắp lên một cái, nổi lên nghiệp nào mình đi theo mình đó. Nhớ cho kỹ cái điểm này, nhất định phải nhớ cho kỹ điểm này. Chứ vậy thì làm sao? Nhất định mình có cái chủng tư thiện, mình có cái chủng tư ác. Bây giờ chủng tư thiện mình cũng bỏ luôn, chủng tư ác mình cũng bỏ luôn. Hãy tạo chủng tư A-di-đà-phật. Tại A-di-đà-phật là đại thiện. Mình phải tìm mấy chủng tư A-di-đà-phật, tìm càng nhiều càng tốt. Đừng có tại sao tôi niệm Phật cách nào cho nhất tâm, không cần. Ngài Pháp Nhiên Ngài nói không cần cái chỗ này. Ngài nói niệm Phật cho nhiều là tốt nhất. Tại vì cái hạng phàm phu chúng ta cứ nói nhất tâm chứ thực ra là nhất đầu có trong đó chứ không có nhất tâm. Cho nên cứ nói là nhất tâm hoài thì nhất đầu chẳng có gì sao. Tốt nhất là cứ niệm cho nhiều lắm, thanh tâm cho nhiều lắm. Niệm nhiều thì tự nhiên cái công phu của mình có, cái công phu đó nó giúp cho mình tỉnh cái tâm lại hồi nào không hay. Mình nhất tâm hồi nào không hay. Cho nên đừng nghĩ tới nhất tâm thì mới nhất tâm. Nếu có vọng tâm nó nổi lên, cười hề hề đi, để chỉ không bị nhức đầu vì cái vọng niệm đó. Không bị nhức đầu thì lúc đó mình niệm Phật mới ngon là thơm. Là lúc mình sợ mình vọng niệm mà mình nhức đầu. Cho nên niệm vọng niệm nó là một cái tội rồi. Nhức đầu nó một cái tội nữa. Tội xong nó chấm mặt nó ba cái tội nữa thì chết. Không cách nào chúng ta niệm Phật. Hãy nghe những lời của chư vị mà đã ngộ đạo rồi, dạy cho chúng ta, dạy cho người phàm phu tục tử. Niệm nhiều là tốt. Ngài Ngộ Quýnh Đại Sư nói niệm cho sâu, cho càng là cái cảnh giới trên Tây Phương. Cao hay thấp, cho mình niệm nhiều và niệm ít. Cho nên ta niệm 10 tiếng cho sâu là được rồi. Không phải như vậy. Một người phàm phu mà muốn niệm cho sâu thì phải niệm, niệm theo như tiêu chuẩn của Ngài Ân Quang Đại Sư. Một ngày 50.000 câu A Di Đà Phật đi thì không sâu cũng sâu. Cho niệm một ngày cái 5.000 câu A Di Đà Phật thì muốn sâu cũng thành cả. Tại vì nhớ là phàm phu tục tử chúng ta. Rồi bây giờ còn có 10 phút nữa thôi phải không? Chuẩn bị để mà chiều nay chúng ta đi thẳng vào cái pháp hộ niệm. Bây giờ mình khởi trước pháp hộ niệm đại cứu tình cho chúng ta đó. Muốn cho ta hộ niệm cho người đó, nhất là cái điểm này đơn giản không có gì khác, là hãy làm sao cho cái gia đình người đó biết được pháp hộ niệm trước. Mình tạo cho chung quanh cái làng của mình đó cỡ 50 gia đình biết pháp hộ niệm, thì khi mình nằm xuống nhất định 50 gia đình đó tới hộ niệm cho mình. Vô tình mình đi cứu người ta mà để chuẩn bị ăn gian, để cho người ta lo cho mình. Chính là vì mình mà phải tung pháp hộ niệm ra. Tung pháp hộ niệm ra người ta biết được, người ta biết được những cái lỗi lầm người ta không có phương pháp. Tại vì mình biết hộ niệm, nhưng mà khi nằm xuống rồi đứa con nó giật mình một cái thôi mình cũng chịu thua. Không cách nào mình cứu được. Người bạn giật mình một cái mình cũng chịu thua, nhất định mình không cứu được. Những người bạn tốt, một người thì niệm thiệt lắm, một người niệm kiệt đó mình cũng chịu thua, mình không nói được. Một người nói được cái đụng tới mà ta đụng hoài là thôi, mình cũng chịu. Tại vì mình biết đó, nhưng mà mình không cách nào mà có thể mình tự chủ được nữa. Nên nhớ cái điểm này. Chính vì vậy mà càng nhiều người hộ niệm chừng nào thì mình càng an tâm chừng đó. Càng có những người có cái kiến thức hộ niệm chừng nào thì dù là một phàm phu tục tử mình cũng có khả năng cứu độ cho chúng ta. Và một điểm nữa xin cho vị nhớ cho kỹ, có nhiều người nói niệm Phật cho nhất tâm bất động đi về Tây Phương, đó mới là chuyện đúng. Làm gì cái chuyện hộ niệm mà được phán sanh. Người ta tưởng là hộ niệm là những người tới ngồi bên cạnh người A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Không phải, không phải. Chưa bị nghiên cứu pháp hộ niệm coi. Tôi nghĩ là như là pháp giới hư không nó nằm trong cái pháp này mà người ta không hay. Thôi để thì tôi nói hộ niệm không. Có phải tôi tạo chính tâm cho chư vị không? Phải không? Hồi nãy giờ tôi nói hộ niệm không? Có phải nhắc nhở chúng ta lấy nguyện bản sanh nghe chư vị? Đừng có nguyện hết bệnh. Tôi có nói về hộ niệm đâu. Tôi nói chư vị nguyện bản sanh đi. Nếu mà chư vị nói trời ơi bây giờ nghiệp tôi lớn quá, hãy làm sao tôi hết nghiệp. Quý vị đã đi sai rồi. Tôi có nói về hộ niệm đâu. Tôi nói đến việc đi sai rồi. Sai một pháp tu thành Phật. Tại vì nghiệp chướng giống như núi tu di, trong khi tu của mình cái móng tay của mình mềm xèo mà hồi núi tu di nó cứng như đá, mà cứ tới wow cho hết cái nghiệp đó, wow sao cho nói rõ ràng. Một cái pháp hộ niệm này, nếu mà quý vị cho tôi nói, tôi nói bảo đảm tôi gì không bao giờ tôi nói hết lời được. Vì sao như vậy? Tại vì đơn giản nhất còn tại đây mà đưa một người về tới Tây Thương Phương Thành Đạo cũng tại chỗ này, làm sao mà về Tây Phương Thành Đạo mà hết chuyện được? Vì về Tây Phương Thành Đạo tôi nói về đây không có gì, không biết tới đi cứu người ta nữa, mà cứu nghĩa sao? Phải đi từ cái căn bản nhất, cụ thể nhất. Một người muốn đi về Tây Phương mà cứ thích ở đây tìm hiểu lý đạo, tìm hiểu lý đạo làm chi? Trong khi Phật nói ta không có nói pháp, Phật nói ta không có nói pháp mà cứ nghi cứu pháp làm chi? Tại sao vậy? Tại vì cái pháp của Phật là pháp để cứu độ thoát ly sanh tử luân hồi của chúng sanh. Cứu một chúng sanh thành Phật thì cái pháp vô niệm này là cứu chúng sanh thành Phật, mà không chịu nghiên cứu cứ nghiên cứu pháp làm chi? Cái pháp đó là ta nói cho người khác mà ta có nói cho nhà ngươi đâu. Nhà ngươi là hàng phàm phu tục tử sẵn sàng đi xuống địa ngục, ta dạy cho cái pháp này để vượt qua cái địa ngục đi về Tây Phương. Ta dạy cho cái pháp này vượt qua ta bắt đầu để đi về Tây Phương. Ta dạy cái pháp này vượt qua lục đạo luân hồi đi về Tây Phương. Ta dạy cái pháp này vượt qua cả cái phần, xin thưa là cái phần gọi là thoát ly sanh tử luân hồi đó, qua khỏi tam giới đi về Tây Phương, thoát khỏi cái lục đạo và thập đạo giới là nhất trong pháp giới là thật đạo đó. Mà ta sẽ không học mà học làm chi? Cho nên hiểu được như vậy rồi, Ngài Tiễn Công nói bây giờ trở lại cái chỗ Ngài Tiễn Công thường thường nhắc nhớ cái chữ buông xả rõ ràng. Mình nếu mà mình nói ra thì như vậy chư tổ tổ nào cũng nói chút y hệt như nhau, không khác một chút nào. Khang và là hiểu cho rõ được cái đạo pháp, hiểu cho rõ được cái vũ trụ nhân sinh, hiểu cho được cái lý đạo nhiệm màu rồi thì bắt đầu buông xả. Lý đạo là sao? Lý đạo chính là mình là một người Phật mà không chịu đi làm Phật, cứ làm chúng sanh. Mình là một vị Như Lai mà không chịu đi về Tây Phương để mà trở thành một đấng Như Lai, mà cứ đi làm ông tiên, đi làm ông người, đi làm ông trời, đi làm ông thần, rồi nhiều khi sơ suất đi làm ông ngựa, ông khỉ đồng, ông mã đó, ông khỉ, cứ làm những ông đó mà không chịu làm Phật. Bây giờ làm sao làm Phật? Quyết định đi về Tây Phương đi. Xin thưa như vậy, đã quyết định về Tây Phương thì cái nguyện chánh nguyện phải là nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Từ giờ phút này cho đến khi mà quý vị nằm xuống thì ngày nào cũng ráng nguyện ít ra cũng 3 lần: Nam Mô A Di Đà Phật, xin A Di Đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật, con nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Phật, A Di Đà Phật cho con được về Tây Phương. Muốn người sao mà còn nếu mong nữa, Nam Mô A Di Đà Phật gì đó, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trong, muốn người sao đó người, tức là trong tâm nguyện vãng sanh Tây Phương. Như vậy thì khi mà mình bệnh xuống, bệnh xuống là phải nguyện vãng sanh. Lúc đó cũng người tha thiết, người chi thành nguyện để nói không thiết, con đi ngày hôm nay còn sướng hơn ngày mai, con đi ngày mai hơn là để 3 tháng sau con mới đi. Như vậy thì cái nguyện này mà nó đã nhập tâm được, nó mạnh rồi, thì khi mà mình ngột ngột, tức là mình chứng tỏ là chuẩn bị tắt hơi đó, tự nhiên cái lời nguyện này nó ứng hiện đến tâm quý vị liền lập tức. A Di Đà Phật ơi, con nhất định phải đi về Tây Phương, nhất định một niệm này cảm ứng A Di Đà Phật, quý vị thấy ngay A Di Đà Phật ứng hiện đã tiếp dẫn về Tây Phương được. Chứ nếu mà ngột ngột lên, trời ơi, nguyện cho gặp được một người đại phu, một người bác sĩ giỏi cứu cho con hết bệnh, con niệm Phật nhiều quá như vậy, bây giờ cái bệnh này không biết làm sao, xin Bồ Tát Quán Thế Âm đại từ đại bi cứu cô cứu nạn cho con hết bệnh. Con hết bệnh con phát tâm nguyện đem hết gia tài của con cúng dường cho Phật pháp, giả đò cúng dường, chứ mà thực ra tâm sợ chết, bảo đảm chắc chắn là sợ chết. Tâm sợ chết thì nhất định không được phản sinh. Tâm sợ chết nhất định, bây giờ quý vị tôi báo đáp, quý vị hãy niệm Phật 80 năm đi, niệm cho leo đéo đi. Khi mà gặp tới cái tình trạng như vậy, do này cái đến trước chưa vậy cũng không dám bảo đảm được 5% phản thân đó. Có thể bảo đảm chư vị trong đời sau sinh về trong gia đình có một ông vua ở chỗ nào đó, người ta trở về một cánh trời nào đó thì dám bảo đảm, còn phản thân thì không bảo đảm được. Tại vì thèm thế gian này, không nghĩ rằng về Tây Phương cái phước báo nó còn vô tận vô biên, không chịu hưởng phước báo nó mà cứ hưởng từng chút, mong cho chư vị hiểu được chỗ này. Bắt đầu từ đây, lòng tin vững như tường đồng vắt sắt, sức nguyện một vạn cái thành kéo lại không được, là nguyện vãng sanh và câu A Di Đà Phật làm sao có thể rời môi chúng ta được chư vị. Tôi không nói rời tâm chi cho cao quá, hay niệm câu A Di Đà Phật, nhất định sáng cùng A Di Đà Phật, chiều cùng A Di Đà Phật, trưa cùng A Di Đà Phật, tối cùng A Di Đà Phật, nửa đêm mình thức giấc dậy xin chư vị cùng niệm câu A Di Đà Phật đi. Những người mà làm ác mộng đó đừng có sợ nữa, nhất định không sợ nữa. Thức giấc dậy à, biết mình ác mộng thì biết mình nghiệp chướng. Ác mộng bây giờ thì cứ nó đến đi, đến nhiều nhiều đi, để chi? Để cho lúc mình nằm xuống nó khỏi ra thì mình mừng chứ đâu có gì sợ. Thì giật mình tỉnh giấc lại A Di Đà Phật liền. Giờ mình có cái thói quen hãy thức dậy lúc nào cứ A Di Đà Phật, thở ra A Di Đà Phật, thở vào A Di Đà Phật, lấy hơi thở thở thì người ngủ bên cạnh khói bị giật mình. Mình niệm thầm có mắt mới giật mình đâu, phải niệm, nhất định phải niệm Phật. Thì xin thưa với chư vị, đường vãng sanh nhất định ở trước bàn chân của mình, quyết là không thể nào quý vị thoát con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nguyện mong cho chư vị một đời này về Tây Phương thành đạo vô thượng. Nam mô A Di Đà Phật.